là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Hôm nay, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái nhằm đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảng, quản lý điều hành của chính quyền giữa hai địa phương.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 2 triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2023.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7.
Truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội hộ gia đình.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm nhà yêu nước Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tại di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cùng dâng hương về phía lãnh đạo tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
Cách đây 93 năm, cuộc nổi dậy bằng vũ trang do Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức, lãnh đạo diễn ra tại Yên Bái đã mở đầu cho hàng loạt các hoạt động bạo động chống Pháp tại nhiều địa phương miền Bắc nước ta. Do nhiều nguyên nhân, cuộc khởi nghĩa đã không thành công, nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các cộng sự của ông đã bị giặc Pháp bắt. Ngày 17 tháng 6 năm 1930, 13 nghĩa sĩ trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, trong đó có nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, đã anh dũng hy sinh. Nhưng tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của ông và các đồng sự còn lưu danh với câu nói nổi tiếng, không thành công cũng thành nhân. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ghi thêm một trang sử vàng trong lịch sử đấu tranh anh dũng chống chủ nghĩa thực dân của dân tộc ta. Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng các dân tộc bị nô lệ áp bức trên phạm vi toàn quốc và gây tiếng vang trên thế giới. Góp phần to lớn cổ vũ tinh thần yêu nước, phong trào cách mạng của nhân dân ta. Tại di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu đã bày tỏ lòng tri ân tưởng nhớ sự cống hiến hy sinh to lớn của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Nguyễn Khắc Nhu và các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái và thắp hương phần mộ các chiến sĩ tại khu lăng mộ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhằm đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảng, quản lý điều hành của chính quyền giữa hai địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện các sở ban ngành của tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm tình cảm gắn kết giữa địa phương. Thông tin nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Yên Bái từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh: với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là kiên định về mục tiêu nhưng linh hoạt về giải pháp, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, tỉnh Yên Bái đã vượt qua thách thức, đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tính bình quân từ đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,86%, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, vượt mục tiêu đề ra. 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 6,59%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 cao nhất trong vùng, đứng thứ 4 trên 63 tỉnh thành phố. Toàn tỉnh hiện có 99 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 66% tổng số xã, là điểm sáng trong khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới. Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Yên Bái đã và đang trở thành điểm sáng về cải cách thủ tục hành chính công khi xếp thứ 14 trên 63 tỉnh thành phố về chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ 11 trên 63 về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó có một số chỉ tiêu thành phần Yên Bái thuộc nhóm đứng đầu cả nước. Chuyển đổi số được triển khai quyết liệt với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Năm 2022, Yên Bái đã vươn lên đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành về chỉ số chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt là tỉnh đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân như xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc, thôn bản, tổ dân phố hạnh phúc. Năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62,57%, đạt mức 2, mức khá hạnh phúc. Cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn công tác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hoàng Thị Thúy Lan vui mừng trước những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chúc mừng thành công của tỉnh Yên Bái khi là điểm sáng của vùng Tây Bắc, đặc biệt có nhiều mô hình hay, cách làm điển hình để các địa phương trong cả nước nghiên cứu, học hỏi thêm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đặc biệt ấn tượng với mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc của tỉnh Yên Bái và mong muốn hai tỉnh xây dựng mối liên kết chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới để cùng đưa kinh tế, văn hóa xã hội của Yên Bái, Vĩnh Phúc cùng đi lên trong sự phát triển chung của đất nước. Nhân dịp này, đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc đã trao hỗ trợ kinh phí 1 tỷ đồng để làm nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 22 đợt thiên tai làm 3 người chết, 1 người mất tích. Thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, nhà cửa khoảng trên 161 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2023 xảy ra 6 đợt thiên tai do mưa dông kèm theo lốc xoáy, làm 1 người chết, hư hỏng gần 1.000 căn nhà, thiệt hại nhiều diện tích cây trồng và công trình thủy lợi, nhà văn hóa, trường học. Ước tính thiệt hại khoảng 15,9 tỷ đồng. Để kịp thời ứng phó với những thiệt hại do bão lũ gây ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan thường trực chỉ đạo khẩn trương thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình đê điều, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2023. Các cơ quan đơn vị địa phương đã tập trung rà soát kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, bổ sung vật tư trang thiết bị phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Tại buổi làm việc, các đại diện các sở ngành địa phương tỉnh Yên Bái đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục đầu tư cấp phát các trang thiết bị thiết yếu cho công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là các thiết bị công nghệ cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh và các trang thiết bị phục vụ thông tin liên lạc. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí để xây dựng và cải tạo các công trình hồ đập, xử lý các vị trí bờ sông bị sạt lở nguy hiểm. Nâng cấp các đoạn đê còn thấp và hệ thống công trình thủy lợi bị xuống cấp trên địa bàn tỉnh. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trưởng đoàn, kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời đề nghị tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp ứng phó phòng ngừa khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố phù hợp với từng địa phương, tập trung rà soát chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân các công trình dự án khắc phục sự cố các công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai đang thực hiện trên địa bàn. Tiếp tục rà soát bổ sung hoàn thiện phương án bảo vệ trọng điểm đê kè trên địa bàn. Trước đó, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra tiến độ thi công cầu Giới Phiên và kiểm tra một số điểm sạt lở tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 2 triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong quý 2 năm 2023, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước của tỉnh. Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, tích cực tuyên truyền các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng, kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần định hướng dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cũng trong quý 2 năm 2023, Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã thông tin phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí của địa phương và các cơ quan báo chí của trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã thảo luận thông tin, trao đổi, đề xuất các kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, như vấn đề người phát ngôn cho báo chí, việc tiếp cận các sự kiện lớn của tỉnh, công tác quản lý nhà nước về báo chí. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin, nhấn mạnh thêm một số nội dung để các cơ quan báo chí khai thác tuyên truyền sâu rộng trong thời gian tới, như kết quả kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đề án xóa nhà rột nát cho hộ nghèo, vấn đề nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.
Tuyên truyền các hoạt động, phát triển hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, tuyên truyền về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, trong đó nhấn mạnh về thể chế chính sách, cách làm, kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng giải đáp làm rõ thêm các nội dung kiến nghị của đại diện các cơ quan báo chí tại hội nghị. Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần chú trọng nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đề cao tính tư tưởng, tính hấp dẫn. Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đúng các quy định của Luật Báo chí 2016 và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo định hướng báo chí, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí. Đối với các phóng viên, nhà báo cần chủ động tích cực đổi mới tư duy, không ngừng hoàn thiện kỹ năng và tiếp cận công nghệ mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngại khó để sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng. Riêng trong quý 3 năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13, kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh, kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh, các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền có hiệu quả chủ quyền biển đảo, phân giới cắm mốc trên đất liền, công tác đối ngoại trong tình hình mới. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ tác phẩm báo chí cho 14 tác giả có tác phẩm xuất sắc trong quý 2 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội hộ gia đình. Với chủ đề Hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau bệnh tật, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam mùng 1 tháng 7 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những điểm mới của chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện nghị quyết số 28 hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, cài đặt ứng dụng VSSID, cấp thẻ bảo hiểm y tế liên thông trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trong 2 ngày ra quân, Bảo hiểm xã hội sẽ vận động 50 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 200 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm ngày 19 tháng 7, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này sau loạt động thái của Hàn Quốc và Mỹ. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS đã phát hiện vụ phóng này ở khu vực Sunan gần Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 3 giờ 30 đến 3 giờ 46 sáng theo giờ địa phương. Theo GCS, tên lửa đã bay khoảng 550 km trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc đang hợp tác chặt chẽ với phía Mỹ để chuẩn bị cho bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên. Động thái mới này của Bình Nhưỡng diễn ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc họp nhóm tư vấn hạt nhân ở Seoul ngày 18 tháng 7 nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai đồng minh trước các mối đe dọa của Triều Tiên, cũng như việc tàu ngầm chiến lược có khả năng mang đầu hạt nhân USS Kentucky ghé thăm căn cứ hải quân ở Busan, Hàn Quốc. Lần đầu tiên kể từ năm 1981, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên gây tổn hại đến hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế, đồng thời cho rằng đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng tái khẳng định cam kết bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản và cho rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa ngay lập tức đối với Mỹ hay các đồng minh, tuy nhiên cho thấy tác động gây bất ổn từ chương trình phát triển vũ khí bị cấm của Bình Nhưỡng.
Ngày 18 tháng 7, Giám đốc khu vực Đông Phi của chương trình Lương thực Thế giới, ông Michel Danfoss cho rằng việc thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen không được gia hạn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực ở Đông Phi. Theo Danfoss, do nhiều yếu tố khác nhau như xung đột khu vực, khí hậu và kinh tế, khoảng 80 triệu người ở Đông Phi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Trước đó, việc ký kết và thực hiện thỏa thuận xuất khẩu nông sản qua Biển Đen đã thúc đẩy đà giảm giá ngũ cốc toàn cầu. Tuy nhiên, hiện thỏa thuận này không còn hiệu lực, có thể sẽ đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao hơn. Điều đó sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực mà Đông Phi đang phải đối mặt và khó có thể cải thiện trong thời gian ngắn. Sau khi Nga tuyên bố dừng thực hiện thỏa thuận xuất khẩu nông sản qua Biển Đen vào ngày 17 tháng 7, giá các loại ngũ cốc chính trên toàn cầu như ngô, lúa mì và đậu tương tại nhiều sàn giao dịch đã tăng lên. Tại sàn giao dịch Chicago, giá ngô trong ngày 18 tháng 7 đã tăng 5,6% so với ngày giao dịch trước đó, trong khi giá lúa mì tăng 2,6% và giá đậu tương tăng 1,25%.
Ngày 18 tháng 7, cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã kết thúc tại Gandhinagar, Ấn Độ mà không đưa ra được tuyên bố chung do các nước thành viên không tìm được tiếng nói chung. Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, các đại biểu tham dự hội nghị đã chia sẻ quan điểm rằng việc thắt chặt tiền tệ của Mỹ, Liên minh châu Âu và các nền kinh tế khác có nguy cơ gây suy giảm nền kinh tế toàn cầu. Lạm phát cùng với việc Mỹ và các nước giàu khác tăng lãi suất đang khiến nợ nước ngoài của các nền kinh tế đang phát triển tăng cao. Theo đó, các bộ trưởng tham dự hội nghị đã đồng ý thực hiện các khuôn khổ tái cơ cấu nợ theo G20 và Quỹ tiền tệ quốc tế. Đây là lần thứ 6 liên tiếp hội nghị G20 không ra được tuyên bố chung do các quốc gia thành viên không thể đồng thuận trong các vấn đề gây chia rẽ như ứng phó với giá năng lượng và lương thực tăng cao do cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ngày 18 tháng 7, Hội nghị mạng xã hội Trung Quốc lần thứ 22 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh. Theo báo cáo, số lượng người Trung Quốc sử dụng mạng xã hội đang ngày càng nhiều và phát triển ổn định. Báo cáo cho biết, số lượng người sử dụng mạng xã hội ở Trung Quốc đã vượt mức 1 tỷ người. Tỷ lệ phổ biến của mạng xã hội là 75,6%. Chất lượng mạng Internet ở Trung Quốc đã đạt đến tầm phát triển như các quốc gia Âu Mỹ. Các lĩnh vực thông tin, lượng tử và trí tuệ nhân tạo cũng phát triển ở top đầu thế giới. Báo cáo cho thấy về tài nguyên mạng, tổng số tên miền ở Trung Quốc đã đạt 34,4 triệu và số lượng địa chỉ IPv6 đạt 728 triệu.
Truyền thông Mỹ cho biết ít nhất 14 bang của nước này đang phải hứng chịu nắng nóng cao điểm. Nhu cầu sử dụng điện tăng vọt đã gây áp lực không nhỏ lên hệ thống cung cấp điện của Mỹ. Theo số liệu của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ, ngày 18 tháng 7, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được ở thành phố Phoenix thuộc bang Arizona ở miền Tây Nam Mỹ là 43,3 độ C. Dự báo trong tuần tới, nhiệt độ tại Phoenix có thể lên tới 46 độ C. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện ở bang Arizona tăng vọt. Trong khi đó, chính quyền bang California đã khuyến cáo người dân hạn chế dùng điều hòa hoặc trình nhiệt độ điều hòa trên 26 độ C để tiết kiệm điện. Trong một tuần qua, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được ở bang Nevada luôn ở mức trên 43,3 độ C. Nhu cầu lắp đặt điều hòa của người dân tại địa phương này đã tăng 20-30%. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng đã diễn ra một số trận đấu giao hữu quốc tế. Ở một trận đấu không cân tài cân sức, Bayern Munich giành chiến thắng 27-0 trước FC Rostock Ogen trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng nay. Trước đối thủ yếu hơn nhiều về mọi mặt, đoàn quân huấn luyện viên Thomas Tuchel đã vùi dập đối thủ không thương tiếc. Ngay trong hiệp 1, Bayern Munich đã ghi tới 18 bàn thắng vào lưới của Estos Rotterdam Ogen. Sang hiệp 2, hùng xám xứ Bavaria tiếp tục bắn phá khung thành của đối thủ và ghi thêm 9 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với tỷ số 27-0. Ở trận đấu này, Bayern Munich có 13 cầu thủ khác ghi bàn, trong đó có Jamal Musiala, Mertens, Sabitzer là những người ghi được 5 bàn thắng, còn Gnabry là hat-trick. Những cầu thủ khác ghi bàn cho hùng xám xứ Bavaria là Kingsley, Alphonso Davies, Leroy Sané, Upamecano, Sadio Mane, Leimer, Guerrero, Granberg và Marel. Theo kế hoạch, Bayern Munich sẽ có các trận giao hữu với Manchester City, Kasawaki, Liverpool và AS Monaco trước khi bước vào mùa giải mới bằng trận tranh siêu cúp nước Đức với Red Bull Leipzig vào ngày 13 tháng 8. Trong khi đó, Newcastle United đã phải trải qua trận đấu vất vả trên sân của Rangers trong ngày ra mắt tân binh đắt giá Sandra Tonala. Đúng với tính chất của một trận giao hữu, Rangers và Newcastle đều nhập cuộc cởi mở bằng những pha ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Phút thứ 16, Al Mirren mở tỷ số cho Newcastle với cú cứa lòng tinh tế hạ gục thủ môn bên phía Rangers. Bàn thắng giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, hai đội tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý nhưng không tận dụng thành công và tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, Rangers chơi đầy nỗ lực và tìm kiếm được bàn gỡ ở phút 63, Lammer băng lên cướp bóng rồi dứt điểm tung lưới Newcastle trong pha đối mặt. Kịch tính được đẩy lên cao trào vào cuối trận, Isak thực hiện quả tạt như đặt để cầu thủ vào sân thay người Aspi đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng nhọc nhằn cho Newcastle United. Đêm qua, Tottenham Hotspur cũng đã có trận giao hữu với West Ham trong một trận cầu có 5 bàn thắng được ghi và trong đó 4 bàn đến từ các quả tạt. West Ham vượt lên dẫn ở phút thứ 18, Bowen từ cánh phải tạt vào để Danny Ings đã đè mặt Reguilon để tung cú đánh đầu cận thành. Điểm yếu trong bóng của Tottenham bị khai thác lần nữa ở chỉ 5 phút sau khi Mbappé đánh đầu chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Trong những phút tiếp theo của trận đấu, Tottenham tỏ ra bế tắc và họ có vẻ bị xịt về tâm lý sau khi nhận 2 bàn thua. Sang hiệp 2, Tottenham Hotspur thay gần như toàn bộ đội hình trong khi West Ham giữ phần lớn các cầu thủ phòng ngự. Phút 68 và 71, Leslo và Uzoze ghi liền 2 bàn cho Tottenham để gỡ hòa sau các tình huống tạt bóng, trong đó có cú đánh đầu ngược rất đẹp mắt của Udogar. Dù vậy, West Ham lại vượt lên dẫn ở phút 78, Zubi Skamaka phá bẫy Việt vị thoát xuống và sút hạ thủ môn trẻ Austin ở pha đối mặt. Tottenham còn cơ hội để gỡ hòa nhưng sự bôi xuyên của Richarlison khiến các cuộc trôi qua và West Ham giữ chiến thắng 3-2 cho tới hết trận đấu.
Thời gian còn lại của chương trình, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 7 năm 2023, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ C. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C. Thành phố Yên Bái, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C.
Thông tin và quảng cáo.
ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiền Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Người tham gia là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng như đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, nhiều năm một lần nhưng không quá 5 năm mỗi lần, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như lao động nam 20 năm, lao động nữ 15 năm. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu và được điều chỉnh lương hưu, được trợ cấp tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện của để dành cho người lao động khi về già. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, trên khách hàng, muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.